là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác hậu cần, gắn công tác hậu cần với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu biện pháp thực hiện nghị quyết 623 sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, đảm bảo công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, chất lượng bữa ăn hàng ngày được cải thiện, đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả. Tổng giá trị tăng gia sản xuất chăn nuôi của đơn vị đạt 438 triệu đồng. Đơn vị đã tự túc được 80% nhu cầu rau xanh, chú trọng công tác phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 100%.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 85 triệu đô la. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay từ đoạn đầu năm, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Cùng với đó, huyện tiếp tục đổi mới, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng số, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh và tiếp cận thị trường cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương bằng cách thay đổi tư duy sản xuất, tạo chuỗi liên kết sản xuất theo đơn đặt hàng, tổ chức sản xuất theo quy trình đặt hàng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, giá trị xuất khẩu hàng hóa 3 tháng đầu năm của huyện đạt 21 triệu đô la, tăng 90% so với cùng kỳ. Tập trung vào các mặt hàng như sản phẩm gỗ ván dán, tre măng bát độ, bột đá carbonat. Thời gian tới, Yên Bình tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp chế biến, đẩy mạnh các hình thức xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời tăng cường giới thiệu quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản đặc sản của địa phương và các sản phẩm OCOP của huyện.
Trong quý 1 năm 2022, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn đạt 151 tỷ đồng, tăng trên 8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng chính sách đến nay đạt 147 tỷ đồng, tăng trên 5 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, các hộ vay trả lãi đầy đủ, đúng hạn nên đã hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Hoạt động ủy thác cho vay giữa ngân hàng chính sách xã hội với các hội đoàn thể được phối hợp chặt chẽ. Đến hết quý 1, tổng dư nợ ủy thác đạt 144 tỷ đồng, tăng trên 5,3 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trên địa bàn, 100% số tổ tiết kiệm và vay vốn đều tham gia gửi tiền tiết kiệm với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Công tác giao dịch tiếp tục được ngân hàng thực hiện nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Các thông tin về hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật và niêm yết công khai tại điểm giao dịch. Qua công tác cho vay đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo gắn với tạo việc làm theo hướng bền vững.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có 7 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, bao gồm sản phẩm mật ong hoa tự nhiên Mù Cang Chải, sản phẩm bản văn hóa du lịch cộng đồng La Pán Tẩn Homestay, sản phẩm chè san tuyết Búng Luông, sản phẩm làng du lịch cộng đồng Homestay Kim Nội, sản phẩm điểm du lịch cộng đồng Hello Mù Cang Chải Homestay, sản phẩm gạo nếp tan Cao Phạ và sản phẩm táo mèo khô Mù Cang Chải. Doanh thu các sản phẩm OCOP năm 2021 đều tăng so với những năm trước. Để phát huy tối đa các nguồn lực, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã sản phẩm OCOP, huyện Mù Cang Chải tiếp tục tuyên truyền thông qua các cơ quan, các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, các xã thị trấn và nhân dân, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp và các hộ dân sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí số 13, kinh tế và tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm bao gồm sản phẩm gạo Xén Cù Hồ 4, sản phẩm chè Sơn Tra Tâm Phúc An, điểm du lịch cộng đồng Khao Phạ để tham gia đánh giá phân hạng OCOP cấp huyện, cấp tỉnh năm 2022.
Huyện Trấn Yên vừa phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức hội nghị chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6,2%, phát triển kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số. Đến năm 2030, phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 90% hồ sơ cấp huyện và 70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 70% hoạt động giám sát kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số. Phấn đấu kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm bình quân đầu người, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 6,8%. Trên 80% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thanh toán điện tử. Tại hội nghị, Viettel Yên Bái đã trang bị những nội dung cơ bản là nền tảng quan trọng giúp huyện Trấn Yên triển khai các bước có hiệu quả, trang bị kiến thức chuyển đổi số cụ thể trong một số lĩnh vực chuyên ngành, đề xuất các nội dung cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, để thích ứng an toàn hiệu quả trong tình hình mới với tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, huyện Văn Yên đang triển khai các biện pháp kích cầu dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn hiệu quả phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau hơn 2 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Nhữ Thị Ngân cùng bạn bè vượt qua hơn 200 cây số từ Hà Nội đến tham quan di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Quương để cầu may mắn, sức khỏe bình an. Chị Nhữ Thị Ngân, du khách Hà Nội nói:
Tôi cũng đã đến đây nhiều lần, thế tuy nhiên lần này đến về rất là ngỡ ngàng vì là đền được xây rất khang trang và rất là đẹp. Đồng thời là các hoạt động ở trong đền thực sự là rất là linh thiêng. Và với những cái hoạt động văn hóa như thế này thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ là cái cơ hội để cho chúng tôi tiếp tục kết nối các cái sản phẩm du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt là Yên Bái thì trước tới giờ thì đã có cái tiềm năng về du lịch, tuy nhiên là chưa phải là có thể khai thác được một cách những sản phẩm phong phú. Chúng tôi mong muốn là sản phẩm tâm linh này sẽ là một trong những cái tuyến mà chúng tôi làm các cái sản phẩm mới để mà đưa du khách về không chỉ là có điểm tham quan nghỉ dưỡng mà còn có cả những hoạt động về văn hóa, về tâm linh và về trải nghiệm cuộc sống và cái đời sống văn hóa phong phú của người dân ở đây.
Đền Đông Quương, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, tọa lạc tại Tả Ngạn, thượng lưu sông Hồng với kiến trúc cổ kính linh thiêng nổi tiếng. Đền Đông Quương là một điểm đến thu hút đông du khách bởi phong cảnh hữu tình và kiến trúc cảnh quan tâm linh độc đáo. Để kích cầu du lịch dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhà đền đã chỉnh trang, tu sửa để chuẩn bị đón du khách. Ông Vũ Ngọc Ứng, Ban Quản lý Đền Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái truyền thống thì người dân của địa phương và chính quyền địa phương luôn luôn phát huy và giữ gìn cái bản sắc dân tộc, cho nên là thực hiện cái nghi lễ là vẫn là chu toàn, đảm bảo và đặc biệt là vẫn là làm tốt công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì đối với đền mẫu Đông Quương là một ngôi đền rất linh thiêng, được mọi người dân của mọi miền Tổ quốc biết đến. Và chính vì thế cho nên là mặc dù là dịch nhưng khi mà đền mở cửa thì du khách thập phương đến với mẫu, với tâm linh thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch mà đến để thực hiện cái tín ngưỡng. Và đặc biệt là đối với ngôi đền Đông Quương, khác với mọi ngôi đền khác là nhà nước quản lý 100%, nhưng ở đây các cái dịch vụ, thí dụ chèo kéo khách thì không có, trộm cắp là không, và đặc biệt là về an ninh trật tự rất tốt để phục vụ cho du khách.
Tọa lạc tại đảo Nước Vàng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, khu nghỉ dưỡng Đại Phú An của công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các tour du lịch tham quan các điểm du lịch nổi tiếng quanh vùng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Trong 3 tháng năm 2022, khu nghỉ dưỡng đã đón tiếp trên 30 đoàn với trên 1.000 lượt người. Chị Trần Minh Thúy ở Hà Nội lên tham quan và nghỉ dưỡng nói:
Đến thăm tỉnh Yên Bái và cũng được tới trung tâm chăm sóc sức khỏe nghỉ dưỡng Đại Phú An ở Văn Yên, Yên Bái thì thấy cảnh quan nơi đây rất là đẹp. Thì của chúng mình cũng được trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và rất là mọi người cảm thấy rất là thư thái và thoải mái. Mình sẽ đi cùng gia đình tới đây và sẽ rủ thêm rất nhiều bạn bè để biết đến những cái trải nghiệm này trong một thời gian gần nhất.
Ông Đỗ Đức Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, thị trấn Mậu A cho biết thêm.
Công trình ấy thì hiện nay là cũng được 80%. Còn lại 20% nữa là sẽ xây dựng vào năm 2023. Để hướng tới mở rộng để thu hút khách du lịch với lại chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Huyện Văn Yên hiện có 24 di tích, trong đó 22 di tích cấp tỉnh và 2 di tích cấp quốc gia là đền Đông Quương và đền Nhược Sơn, 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh về tích cực triển khai các giải pháp để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch nhân dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, và kế hoạch phát triển du lịch của huyện năm 2022. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các địa phương triển khai các biện pháp kích cầu du lịch, đảm bảo an toàn hiệu quả, phù hợp với quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án phát triển du lịch của tỉnh và của huyện để phát triển du lịch. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu thu hút trên 360.000 lượt du khách, doanh thu đạt trên 150 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, trong quý 1 năm 2022, trên địa bàn đã có trên 130.000 lượt khách, doanh thu đạt 58 tỷ đồng. Ông Hà Trung Kiên, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc kích cầu, thì chúng tôi trên cơ sở đó bám sát vào cái nghị quyết 10 của đồng tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi cũng đã đăng ký với sở văn hóa thể thao du lịch các cái chương trình hỗ trợ, như là ví dụ như là hỗ trợ về các cái cơ sở vật chất buồng phòng cho các cái đơn vị mà đặt các cái tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú đón tiếp khách, thứ hai là hỗ trợ về các điểm du lịch, khu du lịch, các cái khu vực du lịch, là các hỗ trợ các cái trang thiết bị như là rác thải, hỗ trợ rác thải, thu gom rác thải, rồi là hỗ trợ thành lập các cái đội văn nghệ trên địa bàn huyện để phục vụ các cái điểm du lịch khi mà khách có nhu cầu. Thứ ba là chúng tôi cũng sẽ phối hợp với sở văn hóa cũng như trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật để tổ chức các cái lớp, mở các cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về hướng dẫn viên, rồi là lễ tân buồng phòng, rồi là các cái nghiệp vụ về du lịch cộng đồng. Năm ngoái tôi đã tổ chức rồi. Tiếp theo chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan thông tin báo chí để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về các cái tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch của huyện Văn Yên, và với mong muốn các cái giải pháp và các cái nhiệm vụ triển khai như vậy thì cũng rất mong muốn là được cái sự đồng hành của các cái doanh nghiệp trong huyện, cũng như là các cái doanh nghiệp lữ hành, cũng như là sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của tỉnh, của sở để cho Văn Yên trong thời gian tới sẽ đưa cái ngành du lịch thành một trong những ngành phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian tới.
Với những địa điểm du lịch nổi tiếng cùng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ, du lịch Văn Yên đang từng bước phục hồi và trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Mù Cang Chải có khí hậu mát mẻ trong lành, với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên các sườn đồi tạo cảnh quan hùng vĩ. Đó là cơ hội giúp cho huyện Mù Cang Chải phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào vùng cao. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng chương trình phản ánh về công tác du lịch ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển du lịch trở thành nghề phát triển kinh tế mũi nhọn không khói. Trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Để đạt được mục tiêu này, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch. Là xã lợi thế về tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nhất là những thổ ruộng bậc thang, những địa danh nổi tiếng như mâm xôi to, mâm xôi nhỏ, đỉnh núi tháp trời, nên anh Giảng A Dê xã La Ván Tần mở dịch vụ homestay để đón du khách đến đây để trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa của đồng bào Mông nơi đây. Lúc đầu, hai vợ chồng anh Dê mới mở một homestay với quy mô nhỏ. Tuy nhiên sau một thời gian, lượng khách ngày càng nhiều nên anh đã mở rộng nhà và tạo thành các tour tuyến cho du khách trải nghiệm. Đến nay hai vợ chồng anh Dê đã có một homestay với 5 phòng nghỉ và làm riêng 9 nhà để đón khách. Đồng thời thành lập công ty thương mại du lịch Hello Mù Cang Chải. Anh Giảng A Dê, giám đốc công ty thương mại du lịch Hello Mù Cang Chải cho biết.
Thực ra tôi là một thanh niên bạn đi đây. Trước kia thì tôi cũng đã có một cái công việc làm cũng khá là ổn định, có thu nhập. Đấy, tuy nhiên tôi thấy Mù Cang Chải là có những thổ ruộng bậc thang rất là đẹp. Và tôi thấy để phát huy được cái thế mạnh, cái tiềm năng của Mù Cang Chải thì tôi đã quyết tâm là bỏ tất cả việc làm để về làm cái homestay du lịch. Và bước đầu thì tôi làm thì tôi chỉ làm một cái homestay rất là nhỏ. Bước đầu làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đấy, tuy nhiên là sau khi mà làm được cái homestay bé thì đã có những cái lượng du khách đến đây nhất định. Và đến hiện tại thì tôi cũng đã mở rộng thêm cái homestay và cũng đồng thời là tạo được công việc làm cho bà con đây. Với lại bây giờ chúng tôi đang kết hợp các công ty du lịch để mở rộng đến các tour tuyến. Và các tour tuyến hiện tại thì chúng tôi đang vận hành là 17 tour, bao gồm những tour như trải nghiệm, leo núi, những tour tham quan ruộng bậc thang, là motorbike. Đấy, và cái ước mong trong sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng và đào tạo thêm cái đội ngũ nguồn nhân lực tại địa phương để đồng thời là tạo công việc làm cho những cái bà con này. Thứ hai nữa là để kết hợp các tour tuyến và để khai thác được cái tối đa nhất về cái cảnh quan thiên nhiên ở Mù Căng Chải này.
Xác định phát triển du lịch trở thành nghề phát triển kinh tế mũi nhọn không khói, trong những năm qua, huyện Quang Chải đã chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương phát triển du lịch nhằm tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Huyện đã cụ thể và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 35 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Xây dựng và ban hành đề án phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang và di tích lịch sử nơi thành lập đội du kích Khao Phạ. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Xã Dĩ Xu Phình là xã có nhiều địa điểm đẹp và hấp dẫn và hàng năm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến đây để khám phá. Để xây dựng xã trở thành xã du lịch, xã Dĩ Xu Phình đã có kế hoạch tu sửa các tuyến đường và các điểm du lịch, nhất là sóng khủng long, đồng thời trồng nhiều loại cây cảnh như hoa tớ dày, cây ban. Cùng với đó, tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thành lập các đội văn nghệ để biểu diễn khi có khách yêu cầu. Ông Giàng A Sầu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dĩ Xu Phình cho biết.
Để định hướng phát triển du lịch trên địa bàn của xã Dĩ Xu Phình trong thời gian tới, thì đối với xã Dĩ Xu Phình thì cũng đã ở các kế hoạch để xây dựng các cái điểm du lịch đến hiện kỳ đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 để từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Thì đối với xã Diêu Phình thì hiện tại xã đã có hai cái điểm du lịch xuống núi Khủng Long của bản Phình Hồ và đồi thông của háng Cuốn Rùa. Xã đã có kế hoạch để cải tạo, trùng tu rồi là trồng thêm các cái cây cảnh ở các cái điểm du lịch đấy để thu hút khách, như là trồng cây tớ dày, rồi là hoa ban, rồi hoa đỗ quên, rồi trồng tre để bảo vệ môi trường cũng như là tạo cảnh quan để du khách đến với địa bàn của xã. Thứ hai là xã cũng đã tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân trên địa bàn bảo vệ tốt các điểm du lịch và không chèo kéo khách để tạo cái du lịch trên địa bàn. Tiếp tục tu sửa các cái đường vào hai cái điểm du lịch này để mà du khách thuận lợi cho cái việc đi lại. Thứ ba nữa là chú xã cũng đã xây dựng các cái mô hình trải nghiệm cho du khách như là lễ hội giã bánh dày này, rồi là ném bao, đẩy gậy để cho du khách trải nghiệm và theo thổ cẩm nữa để đa dạng các cái lễ hội trên địa bàn. Thứ tư nữa là làm tốt công tác bảo vệ môi trường xung quanh hai cái điểm du lịch này để làm thế nào trên địa bàn của xã luôn là cái điểm đến an toàn và thân thiện, và mỗi lần du khách đến với xã là một lần ấn tượng đối với xã Dĩ Xu Phình.
Ngoài xã Dĩ Xu Phình ra, hiện xã Búng Luông, huyện Cang Chải cũng là xã có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như thác Bảy Tầng, rừng Trúc. Xã đã chủ động xây dựng các điểm du lịch nhằm phục vụ du khách khi đến đây trải nghiệm, đặc biệt là chú trọng mở rộng các tuyến đường giao thông và các điểm du lịch. Để triển khai có hiệu quả về thế mạnh du lịch, huyện đã tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động du lịch theo mùa, đó là mùa nước đổ, tháng 5, tháng 6, tuần văn hóa du lịch khám phá danh thắng quốc gia, ruộng bậc thang, mùa lúa chín vào tháng 9, tháng 10, gắn với các hoạt động Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Để khai thác có hiệu quả về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Cang Chải mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các dịch vụ du lịch. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, tập trung tại các xã La Bán Tần, Nậm Khắt, thị trấn Mù Căng Chải. Chú trọng quy hoạch các sản phẩm du lịch như du lịch chinh phục, khám phá, với các hoạt động du lịch leo núi thể thao tại các điểm nổi tiếng như đỉnh núi Tháp Trời xã La Bán Tần, du lịch thám hiểm rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, du lịch mạo hiểm bay dù lượn đèo Khao Phà, khôi phục và tái hiện các lễ hội truyền thống của người dân tộc nhằm phục vụ nhu cầu du lịch khám phá văn hóa của du khách như lễ hội múa khèn Mông, đám cưới Mông và đặc biệt là huyện tổ chức các đêm văn nghệ đặc sắc vào các tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, nhất là vào mùa du lịch nước đổ và lúa chín. Sản phẩm du lịch theo mùa và du lịch nông nghiệp là nghề tập trung phát triển các sản phẩm nổi tiếng của địa phương như dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong, rượu thóc La Bán Tần, gạo xén Cù, nếp tan Cao Phạ, sơn tra, mật ong. Đưa các sản phẩm này trở thành các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu riêng của Mù Cang Chải. Để du lịch Mù Cang Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn, thân thiện, hấp dẫn và đa dạng cho du khách, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược lâu dài và bền vững về phát triển du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, huyện còn tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường quản lý giá cả, thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Mù Cang Chải trên các kênh thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quảng bá du lịch của huyện. Ngoài ra, huyện Cang Chải còn đẩy mạnh các chương trình hợp tác quảng bá và xúc tiến du lịch với các địa phương khác nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của huyện trong phát triển du lịch. Huyện đề cao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch. Yêu cầu các ngành chức năng, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Ngoài ra, huyện còn phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch, tôn vinh các giá trị văn hóa tinh thần lao động, sáng tạo của đồng bào các dân tộc trong huyện gắn với vẻ đẹp của ruộng bậc thang. Qua đó, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và phát triển kinh tế địa phương. Nhờ đó, hàng năm, huyện Cang Chải đã đón hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, doanh thu từ du lịch gần hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, huyện Cang Chải tiếp tục khai thác có hiệu quả các tiềm năng thúc đẩy phát triển du lịch, thực hiện phát triển du lịch chủ động, bền vững, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, từng bước xây dựng Mù Cang Chải thành điểm du lịch xanh, là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Lập quy hoạch chi tiết các điểm du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí ở khu vực thị trấn Mù Cang Chải, xã Búng Luông, xã Diễn Giúp Phình, xã La Bán Tần, xã Nậm Khắt, xã Cao Phạ, xã Lao Chải và xã Chế Tạo. Xây dựng bản du lịch mang đậm bản sắc dân tộc Mông, quản lý khai thác hiệu quả di sản quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Xây dựng giải dù lượn Khao Phạ tiến tới thường niên tổ chức festival dù lượn quốc tế tại Mù Cang Chải, hàng năm tuyên truyền, tổ chức tốt các sự kiện, các hoạt động văn hóa du lịch thường niên theo hướng đổi mới, đặc sắc, chuyên nghiệp và an toàn. Đầu tư xây dựng một số sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của người dân, tổ chức sinh hoạt giới thiệu văn hóa đồng bào Mông gắn với hoạt động chợ phiên tại khu vực trung tâm huyện hoặc tại các địa điểm du lịch phù hợp ở các xã. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là khai thác hiệu quả các tiềm năng du lịch như chinh phục đỉnh Búng Luông, khám phá và trải nghiệm suối nước nóng và hệ thống hang động Pú Cang xã Đậm Khắt, bãi đá cổ ở Lao Chải Chế Cô Nha, thác rồng xã Dế Du Phình, thác mơ xã Mồ Sề, sinh thái xã Chế Tạo và các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác tạo thành những tour tuyến kết nối trong và ngoài huyện. Trong thời gian này, huyện Mù Cang Chải đã triển khai và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để phục vụ du khách. Đặc biệt, những ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các cái chương trình để làm sao mà du lịch sẽ được tổ chức các sự kiện và kéo dài trong thời gian 4 mùa trong năm. Và ngay tới đây là chúng tôi sẽ tổ chức một loạt các cái hoạt động mở đầu cho chương trình du lịch của huyện, đó là các cái hoạt động để chào mừng ngày thống nhất đất nước, chúng tôi gọi là chủ với một chủ đề là ngày hội thống nhất, sẽ kéo dài từ 30 tháng 4 cho đến tháng 5, tháng 6 và chúng tôi nối liền với các hoạt động du lịch mùa nước đổ ở trên địa bàn huyện để bà con có những cái hoạt động và khách đến với Mù Cang Chải sẽ ở được lâu hơn và tạo được cái nguồn thu nhập cho bà con nhiều hơn. Bên cạnh đó thì sẽ tổ chức các cái sự kiện qua mùa vàng và năm nay chúng tôi đã xác định chuẩn bị tổ chức một cái lễ hội hoa tớ dày vào tháng 11
sắp tới, đó là một cái hoạt động rất là mới. Và cũng rất là mong rằng là du khách đến với Mù Căng Chải sẽ được ở lâu hơn, được tham quan nhiều hơn và có những cái bản sắc và được giữ gìn và đặc sắc hơn.
Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân theo xu hướng làm du lịch văn hóa văn minh và cộng đồng gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần xây dựng quê hương Mù Căng Chải ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.